Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hai miền Nam Bắc khôi phục đường dây liên lạc liên triều sau 13 tháng. Bãi bùn Hàn Quốc được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới UNESCO. Hàn Quốc gặt hái 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng trong ngày 27 tháng 7 tại Olympic Tokyo. Hai miền Nam Bắc khôi phục đường dây liên lạc liên triều sau 13 tháng. Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Soo-hyun trong buổi họp báo khẩn ngày 27 tháng 7 thông báo, đường dây liên lạc liên triều đã được nối lại vào 10 giờ sáng cùng ngày, sau 13 tháng bị cắt đứt. Sau khi kiểm tra vấn đề kỹ thuật, đại diện liên lạc hai nước đã có cuộc điện thoại chính thức vào lúc 11 giờ 4 phút trong vòng 3 phút. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-ju cho biết, trong cuộc điện thoại, đại diện phía Hàn Quốc lấy làm vui mừng vì đường dây liên lạc giữa hai miền được nối lại sau hơn một năm gián đoạn. Hy vọng việc khôi phục lại đường dây liên lạc sẽ giúp tiếp tục truyền tải những tin tức tốt lành đến người dân hai nước. Phía miền Nam còn đề xuất hai nước thực hiện gọi điện thoại định kỳ vào 9 giờ sáng và 5 giờ chiều mỗi ngày như trước đây. Miền Bắc đồng ý với phương án này và hai miền nhất trí tiếp tục điện thoại vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, nội dung trao đổi cụ thể từ phía miền Bắc không được tiết lộ. Bắc Triều Tiên ngày 9 tháng 6 năm 2020 đã đơn phương cắt đứt mọi kênh liên lạc với Hàn Quốc, kể cả kênh liên lạc trực tiếp giữa Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc với quân đội Bắc Triều Tiên, phản đối việc Tổ chức Dân sự Miền Nam rải truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng sang bên kia biên giới. Kể từ tháng 4 năm nay, lãnh đạo hai miền Nam Bắc đã nhiều lần trao đổi thư từ, thảo luận về vấn đề khôi phục lại quan hệ liên triều. Hai bên đạt được nhất trí khôi phục lại đường dây liên lạc giữa hai miền, mong muốn sớm khôi phục niềm tin cũng như mối quan hệ giữa hai nước. Người phát ngôn Bắc hy vọng rằng việc khôi phục đường dây liên lạc liên triều sẽ tác động tích cực đến việc cải thiện và phát triển quan hệ giữa hai miền Nam Bắc trong tương lai. Cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin xác nhận lãnh đạo hai miền Nam Bắc đã nhất trí nối lại đường dây liên lạc liên triều và đưa ra đánh giá tích cực về tác động của việc này tới quan hệ giữa hai bên. Phản ứng của chính giới về việc đường dây liên lạc liên triều được nối lại sau hơn một năm. Phát ngôn viên đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành Lee So-yeon trong buổi họp báo sáng ngày 27 tháng 7 đánh giá việc đường dây liên lạc liên triều được khôi phục từ 10 giờ sáng cùng ngày là tín hiệu xanh cho tình hình quan hệ Nam Bắc sau một thời gian xấu đi. Lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc sẽ có thể tăng tốc trở lại. Phát ngôn viên đảng cầm quyền nhấn mạnh đường dây liên lạc văn phòng liên lạc liên triều là biểu tượng cho sự trao đổi song phương, căn cứ theo tuyên bố bàn môn điếm năm 2018. Việc khôi phục đường dây liên lạc này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của hai miền Nam Bắc nhằm thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Đảng Dân Chủ đồng hành kỳ vọng việc đường dây liên lạc này được nối lại sau hơn một năm sẽ trở thành một bước ngoặt cho hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Đảng cầm quyền sẽ thảo luận với các ban ngành hữu quan như Bộ Thống nhất để lập đối sách và phương án thực hiện nhằm hỗ trợ cho liên lạc giữa hai miền. Đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân cũng hoan nghênh việc hai miền nối lại kênh liên lạc, bày tỏ hy vọng việc khôi phục đường dây liên lạc liên triều sẽ là cơ hội để hai miền Nam Bắc trao đổi trong thời gian tới. Tuy nhiên, đảng này cũng nhắc lại việc trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên liên tục đơn phương cắt đứt rồi lại nối lại đường dây liên lạc mỗi khi thấy cần thiết. Đảng đối lập hy vọng sau lần này, hai miền sẽ đối thoại, trao đổi trên phương diện tôn trọng lẫn nhau, không lặp lại tình trạng như trước. Nghị sĩ Kwon Song-tung thuộc Đảng Sức mạnh Quốc dân lại bày tỏ nghi ngờ rằng đây chỉ là một chiêu trò của chính phủ đương nhiệm, lợi dụng quan hệ liên triều vào mục đích chính trị trong nước trước thềm bầu cử tổng thống năm sau. Bãi bùn Hàn Quốc được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới UNESCO. Tại kỳ họp thứ 44 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO diễn ra vào ngày 26 tháng 7, bãi bùn của Hàn Quốc đã được đưa vào danh sách Di sản Thiên nhiên Thế giới. Quyết định trên được nhất trí thông qua với 21 phiếu, tương đương số phiếu tối đa của 21 nước thành viên có quyền biểu quyết. Theo đó, 4 bãi bùn của Hàn Quốc gồm bãi bùn huyện Seocheon, tỉnh Nam Chungcheong, bãi bùn huyện Gochang, tỉnh Bắc Jeolla, bãi bùn huyện Sinan, tỉnh Nam Jeolla và bãi bùn huyện Boseong, thành phố Suncheon, tỉnh Nam Jeolla, được năm chính quyền địa phương chỉ định là khu bảo tồn vùng đất ngập nước, được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Ủy ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO giải thích các bãi bùn của Hàn Quốc có giá trị phổ quát tuyệt vời, đóng vai trò là nơi trú ngụ quan trọng, giúp bảo tồn đa dạng sinh học trên trái đất, bao gồm các loài chim di cư ở Đông Á và châu Đại Dương. Vào tháng 5 năm nay, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, cơ quan tư vấn và thẩm định của UNESCO, mặc dù công nhận giá trị phổ quát với các bãi bùn của Hàn Quốc, song đã khuyến nghị trả lại hồ sơ do khu vực di sản và vùng đệm, tức vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực di sản thế giới, vẫn chưa đủ. Đây là lần đầu tiên một di sản của Hàn Quốc bị cơ quan thẩm định khuyến nghị trả lại hồ sơ xét duyệt. Tuy nhiên, Hàn Quốc không rút lại hồ sơ mà đã tiếp tục đăng ký và đã thành công. Như vậy, thêm bãi bùn được đưa vào danh sách di sản thế giới, Hàn Quốc có tổng cộng 15 di sản thế giới được công nhận. Kỳ họp lần thứ 44 của Ủy ban Di sản Thế giới ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2020, song đã bị hoãn do dịch COVID-19. Năm nay, cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, từ ngày 16 đến 31 tháng 7. Hàn Quốc gặt hái 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng trong ngày 27 tháng 7 tại Olympic Tokyo. Trong trận chung kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đôi nữ môn đấu kiếm tại Thế vận hội mùa hè Tokyo diễn ra vào tối ngày 27 tháng 7 tại sảnh B, trung tâm hội nghị quốc tế Makuhari Mese, thành phố Chiba, đội tuyển Hàn Quốc đã thua trước đội tuyển Estonia với tỷ số 32-36, giành huy chương bạc. Đây là chiếc huy chương Olympic đầu tiên sau 9 năm của đội tuyển kiếm ba cạnh nữ Hàn Quốc. Trước đó, tại Thế vận hội London 2012, đội tuyển đã lọt vào trận chung kết, nhưng cũng bỏ lỡ chiếc huy chương vàng, chỉ giành được huy chương bạc. Trong vòng bán kết, 4 tay kiếm nữ Hàn Quốc gồm Kang Yong-mi, Sung Sera, Choi In-chong và kiếm thủ dự bị Lee Hae-in đã vượt qua đội tuyển Trung Quốc đang xếp hạng mục thế giới, khiến người hâm mộ kỳ vọng rất lớn về chiếc huy chương vàng. Tuy nhiên, trong trận đấu trước đối thủ Estonia, các kiếm thủ Hàn Quốc trở nên yếu thế hơn về cuối trận và phải hài lòng với chiếc huy chương bạc. Đây là chiếc huy chương thứ hai của đội tuyển đấu kiếm Hàn Quốc tại Olympic Tokyo sau huy chương đồng ngày 24 tháng 7 của Kim Jong-hwan, nội dung kiếm chém nam cá nhân. Trong khi đó, tại trận chung kết hạng cân trên 67kg nữ môn Taekwondo Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 diễn ra vào tối ngày 27 tháng 7, võ sĩ Itabin của Hàn Quốc đã thua 7-10 trước võ sĩ Milica Mandic, người Serbia, giành huy chương bạc. Võ sĩ In Kyuton, võ sĩ mạnh nhất hạng cân nặng đến từ Hàn Quốc, cái nôi của môn võ Taekwondo, đã giành được huy chương đồng trong lần thi đấu đầu tiên tại võ đài Thế vận hội. Trong trận đấu tranh huy chương đồng hạng cân trên 80kg nam môn Taekwondo Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra tại sảnh A trung tâm hội nghị quốc tế Makuhari Mese ngày 27 tháng 7, In Kyuton đã chiến thắng 5-4 trước võ sĩ Ivan Trajkovic, người Slovenia, giành được huy chương đồng. Tại kỳ Olympic lần này, đội tuyển Taekwondo Hàn Quốc tranh tài ở tổng cộng 6 hạng cân, trong đó giành được 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trong vòng loại bảng 7 nội dung 100m bơi lội nam tại Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 diễn ra tại trung tâm Aquatics Tokyo tối ngày 27 tháng 7, vận động viên Hoàng Sonu đã lập kỷ lục quốc gia mới với thành tích 47 giây 97, xếp thứ hai chung cuộc. Với kết quả này, Hoàng Sonu dễ dàng lọt tiếp vào vòng bán kết nội dung này sẽ diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 7. Ở một diễn biến khác, trong ngày 27 tháng 7, xạ thủ Jin Jong-ho cùng người đồng đội Chu Ka-eun đã thi đấu vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ, giành 575 điểm, xếp thứ 9 không thể đi tiếp. Đây là nội dung cuối cùng của Jin Jong-ho tại Thế vận hội Tokyo lần này. Như vậy, anh đã kết thúc chặng đường thi đấu 5 kỳ Olympic liên tiếp kể từ Thế vận hội Athens năm 2004. Như vậy, tính đến ngày 27 tháng 7, đoàn thể thao Hàn Quốc giành được tổng cộng 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, tạm thời xếp thứ 6 toàn đoàn. Tổng thống Moon Jae-in trao tặng huân chương cho hai cựu chiến binh quân Liên Hợp Quốc. Nhân ngày quân Liên Hợp Quốc tham chiến chiến tranh Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27 tháng 7 đã trao tặng huân chương cho các cựu chiến binh quân Liên Hợp Quốc tại Phủ Tổng thống. Ông Moon là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử trực tiếp trao huân chương cho các cựu chiến binh quân Liên Hợp Quốc. Cố linh mục người Mỹ Emin Joseph Capone được trao tặng huân chương Thái Cực, huân chương chiến công hạng nhất. Cựu chiến binh người Úc, tướng quân Colin Nicholas Khan được trao tặng huân chương Thạch Lựu, huân chương quốc dân hàng năm. Linh mục Capone từng được cử tới làm linh mục quân đội trong chiến tranh Triều Tiên vào ngày 15 tháng 7 năm 1950. Ông đã chăm sóc cho những binh lính bị thương, bất kể quân ta hay quân địch, rồi sau đó qua đời trong nhà tù, được gọi là thánh nhân của chiến tranh Triều Tiên. tướng Colin Nicholas Khan từng tham chiến chiến tranh Triều Tiên với vai trò là trung đội trưởng Trung đoàn Hoàng gia Australia vào tháng 7 năm 1952. Sau khi về nước, ông vẫn tiếp tục đóng vai trò là nhà ngoại giao dân sự, tích cực tuyên truyền về sự tàn khốc của chiến tranh Triều Tiên và sự phát triển của Hàn Quốc sau chiến tranh. Tại lễ trao huân chương, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh, việc Liên Hợp Quốc cử quân tham chiến chiến tranh Triều Tiên đã khắc sâu vào lịch sử thế giới rằng sự liên minh và hợp tác có thể gìn giữ tự do và hòa bình. Tổng thống hy vọng tinh thần của hai cựu chiến binh đã gìn giữ sự tự do và hòa bình sẽ mãi mãi được khắc ghi. Ngày 27 tháng 7 năm 1953, đại diện quân đội Liên Hợp Quốc Trung Quốc Bắc Triều Tiên đã ký kết hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên. Để cảm ơn sự hy sinh và cống hiến của các binh lính Liên Hợp Quốc tham chiến, cũng như tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước đồng minh, năm 2013, chính phủ Hàn Quốc đã lấy ngày ký kết hiệp định đình chiến 27 tháng 7 là ngày quân Liên Hợp Quốc tham chiến chiến tranh Triều Tiên và tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm. Tổng thống Joe Biden tự hào về tình hữu nghị lịch sử Hàn-Mỹ. Vào ngày 26 tháng 7 giờ địa phương, một ngày trước thềm kỷ niệm ngày đình chiến chiến tranh Triều Tiên 27 tháng 7 năm 1953, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra một tuyên bố bày tỏ tự hào về tình hữu nghị lịch sử giữa hai nước Hàn-Mỹ. Ông Biden nhấn mạnh, Hàn Quốc và Mỹ là những đồng minh có chung lịch sử lâu đời về sự hy sinh. Đã 70 năm trôi qua kể từ sau khi Hiệp định đình chiến được ký kết vào năm 1953, bán đảo Hàn Quốc vẫn trong tình trạng bị chia cắt. Nhưng Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia thịnh vượng, năng động và mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển thịnh vượng trong hòa bình nhiều thập kỷ. Khi xảy ra chiến tranh Triều Tiên, 1,8 triệu binh lính đã chiến đấu để bảo vệ đồng minh Hàn Quốc khỏi chính quyền Cộng sản Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Họ đã thể hiện lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn bền bỉ, bất kể thời tiết và địa hình khắc nghiệt. Tổng thống Mỹ chỉ ra rằng, sự cống hiến và hy sinh của hai quốc gia đã để lại một quyết tâm không thể phai mờ nhằm duy trì và thúc đẩy hòa bình trong khu vực. Lực lượng quân đội Mỹ tại nước ngoài đang huấn luyện song song với quân đội Hàn Quốc, vừa gìn giữ di sản cống hiến đáng tự hào của thế hệ trước, vừa giúp duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó của liên quân hai nước. Tuy nhiên, tuyên bố trên không có thông điệp nào cụ thể với Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc đối phó với việc Moderna thông báo điều chỉnh lịch cung ứng vaccine. Chủ trì cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương ngày 27 tháng 7, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu-kyong phát biểu, chính phủ đang thảo luận với hãng Moderna Mỹ về số lượng và lịch trình cung ứng vaccine COVID-19, cụ thể trong tháng 7 và tháng 8. Gần đây, hãng Moderna đã thông báo về việc phải điều chỉnh lịch trình cung ứng vaccine do trở ngại sản xuất. Thủ tướng cho biết, chính phủ sẽ bổ sung kế hoạch tiêm chủng, sớm công bố với người dân, nhằm đạt mục tiêu hình thành miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 đúng như cam kết ban đầu. Từ ngày 27 tháng 7, Hàn Quốc áp dụng giãn cách xã hội tăng cường tại cả khu vực ngoài thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Thủ tướng chỉ ra rằng, trong xã hội đang hình thành tâm lý lơ là cảnh giác phòng dịch do dịch COVID-19 kéo dài. Trong trường hợp xét thấy tình hình nghiêm trọng, các địa phương cần có biện pháp siết chặt phòng dịch một cách chủ động, quyết liệt, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, như hạn chế thời gian kinh doanh hoặc cấm tụ tập ở những nơi có rủi ro lây nhiễm cao. Đặc biệt, Thủ tướng chỉ thị các ban ngành, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước phải đề cao kỷ cương công chức, không để xảy ra các trường hợp vi phạm quy tắc phòng dịch trong thời gian tới. Mặt khác, tính tới 0 giờ ngày 27 tháng 7, Hàn Quốc ghi nhận 1.365 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.276 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 89 ca ngoại nhập. 60% ca nhiễm mới tập trung ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Các địa phương còn lại ghi nhận 505 ca nhiễm mới, chiếm 40%. Một tuần liên tiếp ở ngưỡng 500 ca. Thành phố Daejeon, huyện Gyeongyang, tỉnh Gangwon bắt đầu nâng giãn cách xã hội lên mức 4, mức cao nhất từ ngày 27 tháng 7. GDP Hàn Quốc tăng 0,7% trong quý 2 năm 2021. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 27 tháng 7 công bố tổng sản phẩm quốc nội GDP Hàn Quốc quý 2 năm nay đạt 475.762,5 tỷ won, 413,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,7% so với quý trước và mức tăng thấp hơn 1% so với mức tăng trưởng 1,7% của quý 1 vừa qua. Trước đó, BOK ước tính kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng 4% trong năm nay nếu tốc độ tăng trưởng mỗi quý đạt hơn 0,6%. Như vậy, thành tích tăng trưởng GDP trong quý 2 năm nay cao vượt mức mong đợi. Tốc độ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc quý 2 năm ngoái là âm 3,2%, mức thấp nhất sau 12 năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau đó phục hồi trở lại trong các quý tiếp theo, lần lượt là 2,2%, 1,1% và 1,7%. Nếu so với quý 2 năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng GDP quý 2 năm nay tăng 5,9%. Đóng góp của khu vực tư nhân và chính phủ vào GDP lần lượt là 0,4% và 0,3%, giảm so với quý 1. Ngoài ra, đầu tư xây dựng và xuất khẩu giảm, mức tăng của đầu tư thiết bị thu hẹp. Ngược lại, tiêu dùng tư nhân và tiêu dùng chính phủ tăng. Tiêu dùng tư nhân tăng 3,5%, tập trung vào hàng hóa ít bền như quần áo và dịch vụ gồm văn hóa giải trí, thực phẩm, khách sạn. Tiêu dùng chính phủ tăng 3,9%, chủ yếu là chi cho chi phí bảo hiểm y tế. Đầu tư thiết bị tăng 0,6%, trọng tâm là thiết bị vận tải. Ngược lại, đầu tư xây dựng giảm 2,5% ở cả hai mảng xây dựng dân dụng và xây dựng các tòa nhà. Nhập khẩu tăng 2,8% do nhập khẩu kim loại cơ bản và các chế phẩm hóa học tăng. Xuất khẩu giảm 2%, chủ yếu ở các mặt hàng ô tô và màn hình LCD, xu hướng giảm đầu tiên kể từ quý 2 năm 2020. Theo ngành nghề, ngành sản xuất nông, lâm, thủy sản giảm mạnh 13,6%, trọng tâm ở lĩnh vực canh tác. Ngành chế tạo giảm nhẹ do thiết bị vận tải giảm. Ngành dịch vụ tăng 1,9%, dẫn đầu là vận tải, văn hóa và dịch vụ khác. Ngành kinh doanh điện, ga đô thị, nước sinh hoạt giảm 3,5%, ngành xây dựng giảm 1,4%, chủ yếu ở xây dựng dân dụng. Tổng thu nhập quốc nội GDI thực tế giảm 0,6% so với quý 1 và thấp hơn GDP thực tế do điều kiện thương mại xấu đi.